Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề bài học quan trọng nhất dành cho người làm lãnh đạo với các mục chính bao gồm
tin thế giới, khám phá chân dung Gen Alpha, thế hệ mới sẽ thay đổi nền kinh tế và thị trường lao động.
Tin trong nước, doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên hay không?
Góc nhìn chuyên gia từ giáo sư Phan Văn Trường về chủ đề bài học quan trọng nhất dành cho người lãnh đạo.
Các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin thế giới, khám phá chân dung Gen Alpha, thế hệ mới sẽ thay đổi nền kinh tế và thị trường lao động. Thưa các anh chị em, thế hệ Alpha, đây là thế hệ sinh ra từ năm 2010 đến 2024, đang nổi lên như một lực lượng đáng kể với số lượng dự kiến hơn 2 tỷ người. Được xem là thế hệ bước ngoặt, Gen Alpha đang trải qua một cuộc sống trực tuyến hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là khi so với các thế hệ trước đó như là Millennials hoặc là Gen Z. Với việc lớn lên trong môi trường mạng Internet, các thành viên trẻ tuổi của thế hệ Alpha đã tiếp xúc với các công nghệ từ khi còn rất nhỏ. Điển hình là việc sử dụng điện thoại thông minh từ khoảng 9 tuổi, cùng với sự xuất hiện của các trí tuệ nhân tạo như là Siri hay là Alexa trong cuộc sống hàng ngày. Và chắc chắn, trong mỗi người chúng ta cũng đã đều tiếp xúc không ít những đứa trẻ iPad hay là các em bé TikTok. Bên cạnh đó, môi trường trực tuyến càng thêm phổ biến khi đại dịch COVID-19 đã đẩy các hoạt động học tập và sinh hoạt của thế hệ Alpha sang một môi trường ảo. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với những thách thức đáng kể, bao gồm sự giảm sút về chất lượng giáo dục và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội của các em. Đáng chú ý là thế hệ Alpha đang phát triển thói quen tiêu dùng và có quyền lực mua hàng trực tuyến cực kỳ lớn. Các em không chỉ tiêu thụ sản phẩm mà còn tạo ra các xu hướng tiêu dùng mới. Quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như là TikTok và YouTube đã trở thành cách tiếp cận không thể bỏ qua để đưa sản phẩm đến với nhóm đối tượng này. Do đó các doanh nghiệp cần phải thích nghi và tạo ra những chiến lược tiếp thị mới để thu hút sự chú ý của Gen Alpha. Bên cạnh đó, thị trường lao động cũng cần phải thích nghi với những khác biệt về tư duy và sức ảnh hưởng của thế hệ Alpha. Với sự xuất hiện của các công nghệ mới, nhu cầu về các kỹ năng kỹ thuật, sự linh hoạt và khả năng làm việc trong môi trường trực tuyến đang trở nên quan trọng bao giờ hết. Công việc tương tác với trí tuệ nhân tạo và sử dụng công nghệ ngày càng trở nên phổ biến hơn, nhất là đối với thế hệ Alpha. Còn riêng về đời sống tinh thần thì các em cực kỳ quan tâm đến các vấn đề toàn cầu như là nạn phân biệt đối xử, biến đổi khí hậu, đa dạng văn hóa, công bằng xã hội. Và các em đang tích cực đóng góp vào việc thay đổi thế giới bằng tinh thần đồng cảm và tình yêu thương. Những mối quan tâm này không chỉ ảnh hưởng đến lối tiêu dùng mà còn đến các xu hướng và chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong tương lai. Với tiềm năng và sức ảnh hưởng to lớn, thế hệ Alpha đang mang đến nhiều thay đổi về cách chúng ta nhìn nhận và tiếp cận với thế giới xung quanh. Sự đổi mới, tinh thần đồng cảm và khả năng tương tác trực tuyến mạnh mẽ của các em sẽ tạo tiền đề cho một tương lai đầy hứa hẹn và tiềm năng cho cả nền kinh tế lẫn thị trường lao động.
Tin trong nước, doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên hay không? Thưa các anh chị em, thưởng Tết là một trong những khoản thưởng do người sử dụng lao động trả cho người lao động. Theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật Lao động năm 2019, quy định về tiền thưởng như sau. Thứ nhất, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Thứ hai, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Như vậy, theo quy định của Bộ Lao động thì các khoản thưởng không phải là khoản bắt buộc người sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Do pháp luật không yêu cầu doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên, cũng như không quy định mức thưởng Tết như thế nào nên sẽ do doanh nghiệp chủ động, tùy thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động đã được quy định trong quy chế thưởng mà doanh nghiệp quyết định có thưởng Tết hay không. Ngoài ra, thưởng Tết không nhất thiết phải thưởng bằng tiền mà có thể thưởng bằng tài sản hoặc hình thức khác. Mức thưởng Tết cũng không hề có quy định bắt buộc mà theo quy định trong quy chế thưởng. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp đã ban hành quy chế thưởng thì nhất định phải tiến hành thưởng Tết theo hình thức và mức thưởng như đã cam kết theo quy chế thưởng đang có hiệu lực. Tóm lại, thưởng Tết là một khoản được khuyến khích, không phải là một khoản bắt buộc đối với doanh nghiệp. Về nhân sự và xây dựng tổ chức, thưởng Tết là một cách để doanh nghiệp chủ động thu hút người lao động. Trên thực tế, năm 2023 dù có nhiều khó khăn, tình trạng thiếu đơn hàng, giảm doanh thu đang ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp trong nước, nhưng vẫn có không ít các công ty, họ vẫn cố gắng đảm bảo các khoản thưởng Tết cho nhân viên, hoặc ít nhất là các phần quà Tết để hỗ trợ nhân viên trong khả năng của mình. Đây cũng là những nỗ lực rất lớn trong việc gắn kết và hỗ trợ nhân viên để cùng nhau vượt qua những thử thách trong tình hình hiện tại và nuôi dưỡng hy vọng cho một năm mới năm 2024 với một nền kinh tế có nhiều khởi sắc hơn.
Góc nhìn chuyên gia. Thưa các anh chị em, trong số podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với phần chia sẻ đặc biệt từ giáo sư Phan Văn Trường, một nhà lãnh đạo có hơn 40 năm kinh nghiệm đồng hành cùng các doanh nghiệp và tập đoàn quy mô quốc tế. Trong phần chia sẻ này, giáo sư sẽ kể về những bài học quý báu nhất từ những ngày đầu làm lãnh đạo, mang đậm góc nhìn sâu sắc của một chuyên gia hàng đầu. Giáo sư cũng chia sẻ về những trải nghiệm thực tế, những bài học thất bại và học hỏi từ những thử thách, đồng thời đề cập đến những quan điểm tư duy quan trọng mà ông tin rằng là cốt lõi của một người làm lãnh đạo thành công. Chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ này không chỉ mang đến những insight quý giá mà còn là một nguồn cảm hứng và kiến thức đáng giá cho tất cả các anh chị em nào đang theo đuổi sự nghiệp lãnh đạo và quản lý. Hãy sẵn sàng để khám phá và học hỏi những kinh nghiệm đáng giá của giáo sư Phan Văn Trường trong phần chia sẻ được thực hiện bởi GTO sau đây.
Các bạn ạ, cho phép tôi nói chuyện với các bạn về cái nghề làm lãnh đạo. Các bạn có biết không, tôi được lên làm giám đốc năm đó là năm 1977, tức là năm đó là tôi 31 tuổi. Ôi, mình hống hách lắm. Lần đầu tiên mà mang chức giám đốc, hống hách lắm. Tao làm giám đốc. Trước đây tao chỉ là kỹ sư trưởng, xong rồi phụ tá cái này, phụ tá cái kia, nhưng mà bây giờ tao làm giám đốc. Và các bạn biết tôi là giám đốc gì không? Giám đốc quốc tế của một doanh nghiệp nhỏ. Các bạn ạ, chẳng bao lâu sau, công ty nó coi tôi là một thằng tí hon. Thằng tí hon, mà một thằng độc tài tí hon. Và nhân viên tôi nó không theo nữa, nó từ chức. Và không nào đứa nào nó muốn làm việc với tôi nữa. Và tôi đã xin nói với các bạn như này. Ngày mà tôi hiểu được là không nên làm cái việc như thế nữa, thì cái ngày đó tôi đã trở thành một lãnh đạo trưởng thành. Các bạn ạ, ngay sau đó, và cũng vì cái lý do đó mà dần dần tôi phải tách rời đi xa khỏi cái công ty đó. Bởi vì tôi là một cái thằng lãnh đạo tí hon, một thằng độc tài tí hon mà không ai muốn nữa. Thì tôi mới sang công ty khác, thì tôi đã học được một bài học rất là lớn. Thế thì tôi sang cái công ty mới đó thì nó đã có sẵn những cái tập thể đã cấu trúc rồi, người ta chỉ đặt tôi lên đầu thôi. Thì tôi vào thì tôi làm sếp tất cả mọi người, nhưng mà không, lúc đó tôi không phải là một thằng độc tài tí hon nữa, bởi vì tôi đã đổi nơi làm việc, đổi nghề làm việc, và tôi đã hiểu được rất nhiều chuyện sau khi hống hách làm giám đốc lần đầu. Việc đầu tiên đó là tôi mời các nhân viên của tôi, nhân viên mới của tôi, bởi vì tôi là lãnh đạo mới của họ, tôi mời họ tới nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau. Tôi nói một cách rất ôn tồn, mà không bao giờ tôi để cho họ hiểu rằng là tôi là lãnh đạo của họ cả. Mình là người với nhau, mình đang xây dựng cùng với nhau, mình ở trong cùng công ty, mình đang xây dựng giá trị cho xã hội, mình như nhau cả. Thế còn vị trí đó thì không quan trọng. Thế nhân viên nó yêu tôi lắm, mà tôi bảo rằng là cửa tôi mở đấy nhé, các bạn cứ để ý mà xem nhé. Là chỉ có khi nào mà tôi tiếp khách thì cửa tôi mới đóng thôi. Chứ còn khi tôi không tiếp khách ấy, là cửa tôi luôn luôn mở. Các bạn ai muốn vào vào, không phải gõ cửa. Gặp tôi là luôn luôn một cách thường trực. Thế từ lúc đó trở đi đó, công ty họ vào ân cần. Có đứa nó mang kẹo tôi, có đứa nó mang bánh cho tôi ăn, có đứa nó đem cà phê vào cho tôi uống. Rồi nhân viên cấp tạm gọi là cấp thấp, nó cũng đem những cái thứ từ làng quê của nó vào. Có đứa thì đem chai rượu, cái quê của nó làm rượu ngon lắm. Thế là tôi cứ thế tôi sống với họ mà một cách vui vẻ. Và mình mới thấy rằng là nó rất là vui vẻ thật. Thế nhưng mà nó nhờn các cậu ạ. Là sau khi mà nhân viên cấp thấp và nó chơi với các bạn, chơi với bạn một cách thường trực như thế, nó ra vào văn phòng của bạn như thế thì nó nhờn. và tôi lại gặp cái vấn đề mới là mình không thiết lập được cái quân luật, bởi vì mình đã nhờn và mình đã để những nhân viên mình nó nhờn với mình. Thế sau cái thời kỳ đó thì tôi lại hiểu thêm được vài điều. Nhưng mà cái điều mà tôi học được nhiều nhất là từ một cái câu chuyện mà tôi xin kể ngay tại đây cho các bạn. Tôi mới sang bên Anh. Thế tôi gặp một cái công ty nó cũng lớn bằng cái doanh nghiệp của tôi. Thế tôi sang với một số cộng sự của tôi. Và bên Anh thì họ cũng giới thiệu nhau, hai phái đoàn giới thiệu nhau. Thế thì phái đoàn Anh nó giới thiệu như thế này các bạn ạ. Nó giới thiệu là đây này, cô này là cô Jane này, cô ấy là người phụ trách tài chính. Ông này là ông David, ông ấy phụ trách buôn bán hàng. Ông này là ông Peter, ông ấy phụ trách nhân sự. Và xong rồi ba cái người đó bảo thế còn cái ông này đó là ông ấy phụ trách công ty. Thế thì nói tiếng Anh là thế này này, là Jane là in charge of finance. David là in charge of sales and marketing. Robert là in charge of accounting. Thế rồi còn this man in charge of the whole company, in charge of the whole company, tức là chủ tịch đấy, toàn là giám đốc lớn đấy, rồi tập đoàn lớn đấy các bạn ạ. Thế các bạn biết không, lúc tôi xấu hổ quá, tôi quay sang phái đoàn của tôi thì tôi lại giới thiệu theo kiểu Pháp. Theo kiểu Pháp thì phải giới thiệu chủ tịch tổng giám đốc đã. Tôi xin giới thiệu chính tôi, chủ tịch tổng giám đốc, Mr. Pan, Chairman and Chief Executive. Thế xong rồi đến người phụ tá của tôi là phải chức vụ. Thế thì đến khi tôi về Pháp trở lại, nằm ban đêm tôi nằm tôi nghỉ, tôi mới bảo rằng lạ nhỉ. Người Anh thì người ta nói rằng là cái người này là người phụ trách, tức là người in charge of. Và trong khi đó là những người đó là những người giám đốc lớn của tập đoàn, mà người ta chỉ là in charge of thôi. Trong khi bên Pháp thì phải đem chức vụ, phải ra bao nhiêu là bằng cấp, đem ra hết tất cả. Thế thì lúc đó tôi mới hiểu được chết rồi. Mình ở một cái nước không bình đẳng, mình ở một cái nước quan liêu. Và trong khi đó mình sang, mình học được cái nước bình đẳng nó là cái gì. Thế thì tôi sang làm, sau đó thì tôi làm việc với nước Anh, các cái công ty Anh rất nhiều. Và tôi mới thấy rằng là ở nước người ta nó có một cái tinh thần bình đẳng lắm. Chẳng hạn như là ở bên này đó, thì tôi là Mr. Pan, tức là tên họ của tôi. Trong khi bên kia là David, là Peter, là Robert, là tên thường của họ. Thế bên này thì chẳng hạn như là có những người quý tộc này, Monsieur Jacques de la Prévert de la Fougerolles, một tên dài thế này. Mình mới hiểu được thế là cái xứ người ta mới có cái tinh thần bình đẳng thật. Thế thì mình mới xem là họ làm việc làm sao. Và quả nhiên họ làm việc bình đẳng thật các bạn ạ. Mà cái văn hóa báo cáo tôi cũng học từ ngày đó đấy, là từ người Anh đấy. Thế và cái Nice and Professional tôi cũng học từ người Anh đấy. Thế trong khi ở cái xứ mà quan liêu thì đơn giản lắm, chuyện gì cũng lên sếp, chuyện gì cũng báo cáo cho một mình sếp thôi, nhất là không bao giờ báo cáo cho ai khác, phải báo cáo cho một mình ông sếp thôi. Thế thì tôi, các bạn nghe thế thì các bạn chắc cũng nghĩ là nước Việt Nam chúng ta cũng không xa cái văn hóa của Pháp. Các bạn ạ, đến khi mà tôi đã hiểu được cái bài học đó thì suốt cuộc đời tôi đã rất bình đẳng. Và tôi bao giờ tôi cũng nói với nhân viên tôi, gọi tôi là ông trưởng, đừng gọi tôi ông Phan, và đừng gọi tôi là ông chủ tịch, mà hãy gọi tôi là Mr. Trường chấm hết. Thế thì cả công ty nó bắt đầu là anh Trường, ông Dũng, ông Hùng, ông Mạnh, cô Lan, cô Hồng, cô gì thế thôi, vui vẻ với nhau cả. Đấy. Thì lúc đó là cái tinh thần bình đẳng nó chan hòa và công ty bắt đầu làm việc tốt. Và tôi cũng đã từng là chỉ huy một công ty Việt Nam. Ở trong công ty Việt Nam đó tôi cũng đưa cái tinh thần bình đẳng đó vào. Và lúc đó mình mới hiểu được là chính khi nào mình bình đẳng thì người ta mới tôn vinh mình cao. Chứ không phải là mình cứ luôn luôn mình đập bàn đập ghế, tao là chủ tịch, tao là tổng giám đốc thì người ta mới thấy mình ở cái vị trí cao. Và bài học đó nó sẽ đã theo đuổi tôi suốt đời. Và tôi đã có những cái trải nghiệm làm chủ tịch, làm tổng giám đốc của nhiều tập đoàn một cách rất thành công. Và do cái bài học mà tôi nhận được từ người Anh là một cái tinh thần rất đơn giản, bình đẳng và luôn luôn coi trọng cái công việc của mình chứ không coi trọng cái chức vị của mình. Tức là mình làm được cái công việc gì hay là tốt, và mình bất chấp mình ở cái chức vị nào. Và cũng chính vì vậy mà đến khi tôi sang Mỹ, rồi sang Canada, rồi sang Úc, những cái nước mà nó khá giống cái văn hóa Anglo-Saxon đấy, thì tôi lại thấy cái văn hóa đúng như thế. Chẳng hạn như là ông Jack Welch là chủ tịch của tập đoàn General Electric. Các bạn biết là General Electric là mấy trăm ngàn thành viên ở trong tập đoàn đó bên Mỹ. Ông ấy là một manager số 1 thế giới. Thế mà gặp ông Jack Welch mà call me Jack. Ông nói thế. Ông bảo rằng là thế tôi gọi anh là gì? Call me Trường. Bảo đâu, I call you Thomas. Đó là đấy, nó như thế. Tức là người ta không có coi tự coi là đức thánh nhân trên trời. Người ta coi họ như là một con người mà được đặt vào cái vị trí đó để mà làm việc có hiệu quả cho xã hội, để đem những giá trị để phục vụ xã hội, thế thôi. Thành ra là khi mà tôi làm việc với những người Anglo-Saxon ấy, thì cái ý tưởng chức vị đó, nó không có quan trọng. Đó, cái quan trọng là bạn có là tạo được giá trị cho xã hội hay không. Và cái tinh thần đó đã theo đuổi tôi suốt đời. Và tôi nói thật với các bạn, nếu mà các bạn là lãnh đạo, mới lên là lãnh đạo, các bạn chỉ cần học có mỗi cái bài học đó thôi, chứ không cần phải học một bài học thứ nhì nào đâu. Như thế nhé.
Đây là một phần trích trong khóa học miễn phí Làm lãnh đạo sao cho đúng, được thực hiện bởi GTHO. Các anh chị em quan tâm đến việc học tập trau dồi kỹ năng có thể đăng ký khóa học này cùng rất nhiều các khóa học bổ ích khác trên GTHO, và đừng quên nhập mã HR Digest viết liền để được giảm 20% giá gốc của tất cả các khóa học nhé.
Những event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay, HR Digest xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em một số event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới như sau.
Event trực tuyến từ SHRM, webcast Making Mental Health a Part of Your Company's Goal Setting Framework, tạm dịch là đưa sức khỏe tinh thần thành một phần trong các mục tiêu tại tổ chức. Trong webcast này thảo luận về việc làm thế nào để kết hợp sức khỏe tinh thần vào quy trình lập kế hoạch và đặt mục tiêu của công ty và chiến lược lồng ghép phúc lợi của nhân viên vào các mục tiêu của tổ chức. Webcast sẽ được diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày 17 tháng 1 năm 2024 theo giờ bờ đông nước Mỹ, tức là khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam. Nếu như các anh chị em không thể tham gia trực tiếp được thì vẫn có thể xem lại bản ghi hình của buổi webcast này để cùng cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua các webcast như thế này thì các anh chị em hiện đang có chứng chỉ SHRM có thể apply và nhận được một tín chỉ chuyên môn PDC. Mời các anh chị em tham khảo các thông tin chi tiết về sự kiện và link đăng ký dưới phần description cũng như trên website của HR Digest nhé. Các khóa học tiếng Anh miễn phí được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm tiếng Anh phổ cập truyền thông, tiếng Anh báo chí, tiếng Anh phát triển nghề nghiệp, tiếng Anh cho kinh doanh và doanh nghiệp, tiếng Anh cho khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những khóa học diễn ra từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024 và hạn chót đăng ký là ngày 18 tháng 3 năm 2024. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết về các khóa học và đường link đăng ký dưới phần description và trên website của HR Digest. Talk show một năm từ cú nổ trí tuệ nhân tạo dành cho Learning Designer do cộng đồng Việt Nam Learning Design tổ chức. Kể từ cú nổ của ChatGPT vào tháng 12 năm 2022, ngành công nghệ giáo dục, EdTech nói chung và thiết kế trải nghiệm học tập Learning Design nói riêng đã có rất nhiều chuyển mình ấn tượng. Talk show lần này sẽ mang đến nhiều góc nhìn tổng quan cũng như thực tế về cách mà Learning Designer trên thế giới đang lướt trên ngọn sóng của Generative AI đầy biến động này. Talk show được tổ chức miễn phí và trực tuyến qua Zoom trong thời gian từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024. Lưu ý là ngôn ngữ chính được sử dụng trong talk show này là tiếng Anh và đội ngũ admin sẽ hỗ trợ tóm tắt tại phần bình luận. Các anh chị em có thể xem thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như là cách đăng ký ở dưới phần description và trên website của HR Digest nhé.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastnhansự@hrdigest.org hoặc truy cập vào website hrdigest.com.vn.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest. Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.